Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2022, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 26 thường niên, lễ nhớ Thánh Vincent Paulo, Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 51 đến câu 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay được trích từ phần thứ tư của sách Tin Mừng theo Thánh Luca, khởi đầu của hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Thánh Luca dùng hạn từ nhất quyết hay cương quyết là một kiểu nói của người Do Thái, ngụ ý Đức Giêsu quyết tâm đạt đến mục đích đã chọn. Người biết rõ sự chối bỏ và sự chết đang chờ đợi người tại Jerusalem, nhưng người không do dự tiến tới thập giá. Người biết rõ sẽ chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, rồi bị giết chết. Nhưng người vẫn nhất quyết đi lên Jerusalem. Lý do là vì người muốn chấp nhận cái chết thay cho mọi người để đưa muôn người đến với ơn cứu độ. Tuy nhiên, trái ngược với lòng nhiệt tâm vì ơn cứu rỗi cho mọi người của Đức Giêsu, thì các môn đệ của người với lòng nhiệt huyết còn quá trần tục, lại mơ rằng thầy đang trên đường đi tới thắng lợi, lại nghĩ về một tương lai tươi sáng với quyền lực và địa vị. Do đó, khi thấy dân làng Samari không đón tiếp Đức Giêsu vì người đang đi hướng về Jerusalem, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Người Samari bị những người Do Thái khinh bỉ, bị coi là những kẻ ly giáo. Vì thế, họ trả đũa lại bằng cách gây ra mọi phiền nhiễu cho các đoàn người Do Thái hành hương lên Jerusalem ngang qua ngã Samari. Nhưng thái độ này của dân Samari lại khiến các môn đệ phật lòng, lại trở thành cái gai trong mắt các ông, vì các ông cho rằng họ đang làm nhục Đức Giêsu, vị vua cao cả sắp thống trị địa cầu. Và do đó, các ông muốn làm như ngôn sứ Elia khi xưa, khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Giacôbê và Gioan đã để cho mình bị lôi cuốn bởi sự tức giận khi không được dân làng Samari đón tiếp, dù rằng hành động này của dân Samari là điều rất đỗi bình thường lúc bấy giờ. Hai ông muốn trừng phạt dân làng Samari, nhưng đó không phải là điều Đức Giêsu dạy cả ông. Đó không phải là hành động được hướng dẫn bởi thần khí. Đức Giê-xu đã chọn con đường khác, không phải con đường giận dữ, mà là con đường của sự quyết tâm vững vàng, con đường thể hiện sự bình tĩnh, sự kiên nhẫn và sự bao dung. Đức Giê-xu chẳng bao giờ dùng quyền lực để trừng phạt kẻ từ chối mình. Quyền lực của Thiên Chúa không đe dọa, không áp đặt, không bóp chết tự do mà người đã ban cho con người. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, kể cả tự do của những kẻ giữ trên mặt đất. Người kiên nhẫn chờ dân làng Samari sám hối và biến đổi. Cả Gioan và Giacôbê cũng phải được biến đổi. Cần có thời gian và cần được huấn luyện để những đứa con của thiên lôi trở nên khoan dung, để Gioan trở thành vị tông đồ dịu dàng suốt đời ca ngợi tình yêu. Chúng ta nhiều khi cũng bị cám dỗ hành động một cách nóng nảy và vội vã như các môn đệ. Nhìn thấy tội lỗi tràn lan, còn những kẻ chống đối giáo hội không ngừng tìm mọi cách để bôi bác và hạ nhục giáo hội. Chúng ta cũng muốn sai lửa từ trời xuống tiêu diệt họ. Nhưng ai sống tinh thần của Chúa sẽ không bẻ gãy cây lau đã bị dập nét và không thổi tắt tim đèn còn khói. Bổn phận của môn đệ Chúa là cứu vớt những kẻ sa ngã vấp phạm, là tìm kiếm những kẻ lầm đường lạc lối, là đem tin mừng đến cho những người chung quanh bằng lời cầu nguyện, và nhất là bằng những hành động bác ái, là lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi thành kiến và khắt khe đối với những ai chúng con không vừa ý, và xin Chúa mở rộng lòng chúng con để chúng con biết yêu thương và làm điều tốt lành, thậm chí cho cả những người muốn hại chúng con. Amen.
Cho miệng môi con biết nói những lời yêu thương. Xin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ. Để thay lời ghét ghét, để thay lời lên án. Để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống ngàn hoa. Cho tròn đời con biết sống với lời bao dung, xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc, nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng đón nhận lời Chúa trong con.